chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 30 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Ngày 30 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Trung tá PHH, tên viết tắt, 42 tuổi, Phó trưởng Công an phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một để xác minh dấu hiệu vi phạm. Sau khi một clip đăng tải trên mạng xã hội tố cáo ông này trong trạng thái say xỉn cởi trần đánh người ngay trên vỉa hè. Trước đó, từ tối 28 tháng 5 trên mạng xã hội xuất hiện một video tố ông H đã tát một nam thanh niên. Trong video dài hơn 2 phút do tài khoản N đăng tải có nội dung ghi lại cảnh một người đàn ông cởi trần, tát vào mặt một trong hai nam thanh niên đang đứng trên vỉa hè. Người đàn ông còn chỉ trỏ vào mặt nam thanh niên, nói lớn trước khi cùng lên xe chở hai nam thanh niên đi nơi khác trên xe ô tô biển số trắng. Sự việc được người dân quay video lại. Tài khoản mạng xã hội đăng tải video nêu người đàn ông trong video là Phó Công an phường Chánh Nghĩa. Tới trưa 30 tháng 5, bài viết kèm nội dung nêu trên tài khoản của chị N vẫn còn. Nội dung tài khoản N đăng tải đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Ngày 30 tháng 5, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết hai người phụ nữ xảy ra xô xát tại sân bay Phú Quốc, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Là nhân viên quầy của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng hàng không Việt Nam, chi nhánh Phú Quốc và một nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vận tải Sài Gòn Phú Quốc. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai phụ nữ xô xát ở sân bay Phú Quốc trước sự chứng kiến của nhiều hành khách. Vụ việc được người xung quanh can ngăn kịp thời. Sau sự việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vận tải Sài Gòn Phú Quốc đã ban hành quyết định kỷ luật khiển trách nữ nhân viên, yêu cầu bồi thường thiệt hại về uy tín công ty số tiền 1 triệu đồng theo cam kết và điều chuyển công tác từ ngày 27 tháng 5. Nữ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng hàng không Việt Nam cũng đã bị xử lý kỷ luật lao động, đình chỉ công việc trong 14 ngày và điều động sang vị trí công tác khác. Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhân sự, đảm bảo giữ gìn hình ảnh, trật tự và môi trường văn minh tại khu vực sân bay. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, một nhóm 7 người bịt mặt mấy ngày trước đã đi ô tô đến đập phá một quán phở ở Đắk Lắk gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, nhóm người này đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Họ đã khai gì tại cơ quan công an? Sáng 30 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 người là quản lý và nhân viên của một quán bar ở Bình Dương đến Đắk Lắk đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà dân để đòi nợ. Cả 7 người bị tạm giữ để điều tra về hai hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Trước đó, sáng 26 tháng 5, nhóm 7 người này đi trên ô tô màu trắng, mặc đồ đen đến đập phá một quán phở và tạt sơn vào hai nhà dân ở xã Iada, huyện Iaka, gây hoang mang dư luận. Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được Lê Ngọc Tuấn Anh, 33 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk, chủ mưu, và Cao Mỹ, 34 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi khi đang lẩn trốn tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đêm 27 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thêm 4 người đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm Nguyễn Thành Công, 37 tuổi, Văn Kim Hùng, 38 tuổi, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Võ Thanh Tuấn, 30 tuổi, Phan Văn Hòa, 34 tuổi, cùng trú tại tỉnh An Giang. Trong đêm, Nguyễn Thái Hào, 22 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ cũng đến Công an tỉnh Bình Dương đầu thú. Lê Ngọc Tuấn Anh khai tại Công an.
Năm 2023, vợ chồng Đại có mượn mẹ tôi một số tiền là 1 tỷ tư. Thì đến nay là vẫn chưa trả hoặc là chưa có một phản ứng trả lời gì cho gia đình. Bản thân tôi là một quản lý ở quán bar ở Bình Dương. Tôi mới rủ anh em làm chung ở quán bar để đi đến xã Eda, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk để gây hấn đòi nợ. Khi đi em có dặn những người anh em là mặc đồ đen và áo dài tay. Em có mua sẵn là 4 gậy bóng chày và pháo khói có màu và một số công cụ hỗ trợ khác đi cùng. 6 giờ sáng di chuyển đến Đắk Lắk thì tôi tiến đến nhà mẹ vợ của ông Đại. Thì lúc đó chúng tôi tiến hành là vô hắt sơn và treo bảng đòi nợ. Sau đó tôi di chuyển cùng anh em đi ra ngoài nhà của ông Đại và bà Hiên. Thì thấy cửa mở nhưng mà không có người. Thì lúc đó chúng tôi tiến vào để hắt sơn và có hủy hoại một camera. Xong chúng tôi lại di chuyển qua đến nhà em của bà Hiên làm quán phở gần đó khoảng tầm vài trăm mét. Thì lúc đó chúng tôi tiến vào là đập tủ, bàn và một số vật dụng bán phở. Rồi xong chúng tôi di chuyển về Nha Trang.
Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã đập phá, tạt sơn gây thiệt hại tài sản của nhiều người với giá trị khoảng 80 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 30 tháng 5, chị N, chủ một đại lý vé số ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bị một người đàn ông lừa đổi một tờ vé số giả trúng thưởng. Tương tự vụ việc xảy ra tại đại lý của ông Lê Khắc Trình ở thành phố Thủ Đức. Cụ thể chiều 19 tháng 5, một người đàn ông đến đại lý của chị N yêu cầu đổi tờ vé số kiến thiết Trà Vinh. Mở thưởng ngày 16 tháng 5, có dãy số 594234 trúng giải 3, trị giá 10 triệu đồng. Sau khi soi đèn, kiểm tra mã QR và quan sát các đặc điểm bảo mật, chị không phát hiện bất thường nên đã đổi thưởng, trừ phí 200.000 đồng và đưa lại 9,6 triệu đồng cho người này. Tuy nhiên, khi gửi tờ vé số về đại lý cấp 1 và công ty xổ số, chị N mới biết đây là vé giả. Chị đã trình báo cơ quan chức năng và cho biết sẽ thay đổi hình thức trả thưởng sang chuyển khoản. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, chị N nhận thấy người lừa đảo có hình dáng rất giống với người từng xuất hiện tại đại lý của ông Lê Khắc Trình, thành phố Thủ Đức vào chiều 18 tháng 5. Sáng 30 tháng 5, nhiều người hiếu kỳ đã tập trung trên đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để theo dõi vụ việc một thanh niên đòi nhảy từ tầng 4 khách sạn. Thông tin ban đầu vào khoảng 8 giờ 30 phút, nhiều người đi đường phát hiện một thanh niên trèo khỏi cửa sổ tầng 4 khách sạn HD, đường 29 tháng 3. Thanh niên này nhiều lần có biểu hiện dọa nhảy xuống đất nên người dân đã gọi lực lượng cứu hộ. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều mũi tiếp và bơm nệm hơi dưới mặt đất để phòng thanh niên nhảy xuống. Lực lượng cứu hộ cũng có mặt bên trong khách sạn để động viên và liên hệ người nhà của thanh niên này. Trong quá trình tiếp cận ban đầu, thanh niên này tỉnh táo và có thể trao đổi với lực lượng chức năng. Thậm chí người này còn xin thuốc lá để hút trong quá trình nói chuyện. Lúc 10 giờ 25 phút, lực lượng chức năng đã tiếp cận thanh niên này từ phía trong khách sạn và đưa về phòng an toàn. Trưa 30 tháng 5, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết đã chỉ đạo thành lập ngay đoàn để kiểm tra thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Tố công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam bán heo, gà mắc bệnh cho người tiêu dùng. Sáng nay trên mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Người đứng đơn là ông N, 40 tuổi. Trong đơn, người này cho biết từng làm việc tại công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, phụ trách mảng thịt heo bộ phận gia công. Trong quá trình làm việc tại cửa hàng CP Fresh Shop Mỹ Xuyên Sóc Trăng, ông N phát hiện một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo công ty. Theo ông N, hàng ngày công ty thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh lên mùi hôi thối đưa về Fresh Shop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng. Nhận thấy vấn đề vô cùng phức tạp có thể kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, nên ông N đã làm đơn gửi lãnh đạo. Trên đơn ngoài địa chỉ, ông N còn để số điện thoại và đăng hình ảnh heo bị bệnh, chụp màn hình tin nhắn trao đổi vụ việc liên quan. Nội dung ông N đăng trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận. Cùng ngày, Tuổi Trẻ điện thoại cho ông N. Ông này xác nhận và cho biết nội dung như đã nêu trong đơn. Một lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Sóc Trăng cho biết có nắm được thông tin và đã tiến hành họp cho đến cuối giờ sáng nay. Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng cùng ngày, ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cho biết công ty đã nắm được thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo ông Huy, công ty đã cử bộ phận chuyên môn đi điều tra, xác minh sự việc. Khi có kết quả công ty sẽ thông tin. Theo thông tin cập nhật, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc kiểm tra làm rõ vấn đề. Và ngay trong chiều cùng ngày, công an đã làm việc với người tố cáo. Ngày 30 tháng 5, chị Trần Thanh Trúc ngụ xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau cho biết gia đình chị vừa bắt được một con tôm sú có màu vàng tươi hiếm thấy. Chị Trúc kể ngày 27 tháng 5 vừa qua, trong lúc ra vuông thăm lú, một loại dụng cụ bắt tôm thì phát hiện một con tôm có trọng lượng 50 gram, màu vàng óng khác thường. Đặc biệt, con tôm này có đến 3 râu, trong khi tôm sú thường chỉ có 2 râu màu nâu hoặc xám xanh. Do thấy con tôm lạ nên chị Trúc đã nuôi trong hồ nước xem nó có thể lớn đến mức nào, đồng thời đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội chứ không có ý định bán. Nhiều người bình luận cho rằng chị nên thả lại tự nhiên, một số khác khuyên giữ lại nuôi vì cho rằng tôm màu vàng tượng trưng cho sự may mắn. Một cán bộ phòng nông nghiệp và môi trường huyện Đầm Rơi cho biết trước đây có thấy cua màu xanh, màu vàng hoặc tôm thẻ màu vàng nhạt, nhưng tôm sú màu vàng như vậy thì rất hiếm gặp. Nguyên nhân có thể do con tôm này bị đột biến màu sắc. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!